Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đọc Kinh Phật, Tâm Không Phải Là Tâm Phật. Vấn đạo Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, phần 17. Nhưng mà rồi đây, sau một cơn thử thách này rồi, chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ, lo cho cá nhân không, không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày, tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo âu, trói buộc lấy mình, không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết. Cho nên, chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào, khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm, thay vì tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh? Mà bớt động thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới giải được. Bởi vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào rồi. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Phải dùng trí ý niệm Phật mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn không biết dùng trí ý niệm Phật thì đâu có giải được ô trược trong nội tâm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, tôi đọc Kinh Phật mà tâm tôi không phải là tâm Phật? Thời đại này không có nói dốc được nữa, rồi đây thanh niên sẽ vạch mặt những người nói dốc. Quên mình là sao? Cái diệu pháp của Thượng Đế là như thế nào? Có đụng mới thấy mình ngu, mà không đụng không bao giờ thấy mình ngu. Càng tu càng đụng, càng tu càng tức. Ảo hư là sao? Ngoại cảnh là gì? Xác của bạn là chân lý không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Trong thực hành, các bạn mới thấy, mỗi người tu muốn đi tiến tới về bến giác và muốn đặt địa vị cho mọi người kính yêu thỉnh mời, thì những người đó sẽ bị nhồi quả nhiều, bị hất hủi nhiều, lúc đó mới có cơ hội học. Chứ các bạn đừng có tức giận, sân si trong cái sự chèn ép mà các bạn thấy sự chèn ép đó. Nó đưa các bạn trở về thanh tịnh, tự giác. Tâm tính con người không tu chánh pháp, không sửa nội tâm nội tạng, không bao giờ đi đến. Bây giờ dùng cái lý gì nói tu cũng không được. Phải hành, tu là phải hành. Tu nó có hai chữ, tu, hành. Chứ không phải tu không, tu phải hành. Đức Thầy từng nhắc, càng hành càng dũng, càng hành càng thanh tịnh. Thấy rõ pháp tràng trong nội tâm, ta ôm cái pháp tràng này đi tới đâu, chúng ta cứu khổ băng vui tới đó. Truyền ban, tức khắc, nhìn họ, họ nhìn mình là có cái chỗ giao cảm tùy theo trình độ. Rồi từ đó họ mến cảm, chúng ta hỏi này hỏi nọ, chúng ta lần lượt giao lần, vai đạo trả đạo. Chứ đừng có bôn ba nói, tôi đi dạy ông đó tu, không có dạy được đâu bạn. Sau đây, trích là những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Mọi người quên mình. Đó. Quên mình là quên cái thể xác thế gian này. Chứ còn cái thượng độ bên trên thì có. Cái tri giác đó. Có nơi ăn chỗ ở đầy đủ chứ không có thiếu sót. Thanh sạch vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. Quên mình là cái xác này. Ta thoát khỏi cái thể xác này mới khi mà quên mình. Thân ngoại thân, quên mình. Và đem chân lý thượng độ nó chỉ nhóm chỗ này, ngay cho trung tâm bộ đạo chút, ngay cho trung tâm chân mạng chút, là nó thuyết là một trạng pháp như không. Không có không khác.
Ngày càng tôi càng thấy dịu thanh cảm hòa, tôi thấy cái tâm tôi càng ngày càng an, và tôi có thể buông bỏ tất cả những sự vận động trong nội tâm của chúng tôi. Thế gian lại có mẹ cha thiên đàng, lại có cha hòa tình thương. Thế gian có mẹ có cha, mẹ cha được biểu lộ cái gì? Một biểu lộ tình thương yêu, mà không có phá phách con, xây dựng cho con và phục vụ cho con. Thì thiên đàng lại có cha hòa tình thương. Ta thiên đàng đâu có cảnh sát, đâu có khổ cực vậy. Đâu đó đi, muốn đi đâu là đi tùy theo trình độ sẵn có. Trình độ thấp thì đi nơi thấp, trình độ cao thì đi nơi cao đó. Công bằng của bề trên 100% tự do. Khai thông chân lý mở đường, chân hồn thức giác mà nói gương cha trời. Khai thông chân lý, chúng ta đi tới đó cảm thấy nó sung sướng, vui nhẹ. Chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam chúng ta thấy luật nhiều quá, làm cho chúng ta khổ, đi đứng bất an, đi đâu cũng phải xin phép. Nhưng mà ra đây không có, chúng ta đã thấy chân lý nó đã mở đường rồi. Thế nó yên, khi mà chúng ta có đại sự thì mới là động tới chánh quyền, còn không thì chúng ta có tự do, hít cái sự tự do thanh nhẹ. Còn thiên đàng cũng vậy, thiên đàng là khai thông chân lý, lên tới đó là chúng ta thấy cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng, không muốn trở về thế gian. Tới đó thì cảm thế gian nó nặng trược vô cùng, thế gian thủ tục nhiều là vì nặng trược. Xứ nào mà thủ tục nhiều chừng đó là xứ đó nặng trược. Các bạn đi du lịch đi tới chỗ nào mà thủ tục nhiều đó là thấy rôm ra chừng nào là nặng trược hiện nay. Chân hồn thức giác nói gương cha trời, chúng ta tới nó thanh nhẹ. Tại sao có cảnh thanh nhẹ này? Đó, cái quê nội của chúng ta không có bao giờ có sự trở ngại, vì mỗi người đã thức giác rồi, không có làm bậy. Ta đặt luật lệ chi, luôn luôn tùy tiến theo trình độ sẵn có đã an bài. Cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng xây. Chúng ta thấy cái nguyên lý của chúng ta là không động bất diệt, chúng ta lại thấy rõ chân lý hơn. Thương yêu tha thứ do trời dựng xây, đi đến đâu cũng cởi mở. Cái cảnh nó cởi mở thì cái tâm con người tới đó nó cởi mở. Một cái chế độ mà cởi mở thì người dân luôn luôn cũng cởi mở. Một cái chế độ khắc khe đó, người dân luôn luôn bị khắc khe vì nó theo cái chiều hướng kích động ở đó. Cũng như bây giờ chúng ta ở trên dương gian này, chúng ta thấy nhẹ nhàng, mà chúng ta đi xuống địa ngục, chúng ta mất dương khí rồi, thì cái gì cũng phải lo, cái gì cũng phải ôm lấy. Cái chuyện chút chút không, không làm được việc lớn. Cho nên chúng ta ở trong gia đình cũng vậy, phải làm sao ban hành được một cái thanh khí cho các con, cho gia can, trong cái tâm thức cởi mở. Đừng có ôm, đừng có trói buộc, đừng có than vãn chuyện này chuyện nọ, thì cái gia can nó yên, và cái thanh khí nó tràn ngập trong gia đình. Lúc đó nó có khả năng xây được cái hạnh tốt cho gia can. Luôn luôn phải biết thương yêu tha thứ mà do trời dựng xây. Chúng ta biết ông trời đã tha thứ chúng ta, chúng ta nại hà gì tha thứ một người đã kích động chúng ta. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình. Không còn cái luận thuyết mưa mây, ví việc này ví việc kia, mà không có ví cái tâm chúng ta không chịu sửa tâm. Cứ nói chuyện mưa mây trên trời trên đất không, mà chuyện của ta, ta không sửa. Kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình, chúng ta lỡ sanh ra làm con người, làm cái vị trí của một hiền mẫu, một hiền thê, phải đóng một cái vai hiền mẫu, hiền thê cho đứng đắn, chứ không nghĩ cái chuyện kia mà mưa mây bay nhảy đầu này đầu nọ mà không đạt tới kết quả. Rốt cuộc thì cái rước khổ vào tâm mà thôi. Đi đi lại lại một mình, cơ trời vận chuyển tâm linh thực hành đó, rốt cuộc thì chỉ có mình ta thôi. Nói tôi lo cho cả gia đình không, bởi vì duyên nghiệp vay trả từ tiền kiếp, ngày nay tôi chỉ trả lại, tôi chỉ phục vụ để tôi trả lại mà thôi. Rốt cuộc thì ra đi chỉ có một mình tôi thôi. Cơ trời vận chuyển mà tâm linh thực hành, lúc đó tôi chỉ biết ôm cái tâm tôi mà để tôi đi thôi, chứ không có ai cùng đi với tôi hết. Trở về nguyên lý đẹp thanh, khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Tôi trở về cái nguyên lý đẹp thanh sẵn có của tôi, là sự sáng suốt vô cùng của tôi. Khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Tôi mở tâm mở trí, tôi không sợ, tôi không lo, tôi không sợ ai cướp giật cái quyền sẵn có tha thứ và thương yêu của tôi thực hành đến nơi. Càng khôn chân lý cha trời, nhiều con tiến hóa nơi nơi an toàn. Càng khôn là một cái chân lý sống động của ông trời sắp đặt ra. dù con tiến qua nơi nơi an toàn, nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta sẽ đi tới một cái chỗ an toàn và không có bị vấp ngã. Nếu mà các bạn không hướng thượng mà hướng ngoại đó tranh chấp với thiên hạ thì các bạn sẽ đau đớn vô cùng, tự ràng buộc mình, tự đánh đập mình, tự khinh khi mình. Nếu chúng ta hướng thượng chúng ta đâu có khinh khi ai, mà trên trời thì rộng lớn chứ đâu có đường này đường kia nữa mà khổ cực. Đi vào thanh giới thanh nhẹ, cảm thấy cái sự thương yêu vô cùng ân độ cho ta, và ta tưởng mến điều đó và giữ lấy điều đó để mà sống đời đời. Cho nên cái trường đời là bãi trường thi, mà hoàn cảnh là ân sư. Cái hoàn cảnh là ân sư các bạn, hoàn cảnh nó nhắc nhở các bạn, nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Chúng ta là người Việt Nam có xứ sở, có quê hương, có chỗ chung như nhau các rúng mà không được ở. Hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà để tìm cái chân pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không được quyền, phải đi, phải học nữa. Vì tại sao? Vì tiền kiếp chúng ta quá động. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực động mới tìm ra chân đạo để tự thức, tự tu. Cho nên một cuộc thay đổi bất ngờ tại Việt Nam đâu có ai hiểu đâu. Tất cả huynh đệ tương tàn không hiểu lấy nhau, không biết cái tình thương, không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này, rồi chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ lo cho cá nhân, không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo trói buộc lên mình, không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thay vì tỉnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tỉnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật đó mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Cho nên nhiều người cũng có cái óc, có cái đầu mà sao ngu. Tự mình đập cái đầu ngu. Thơ người ta làm dễ ợt mà mình làm không được. Tại sao? Tại vì nó không mở. Rồi các bạn thanh tịnh rồi nó mở rồi các bạn thấy cũng còn ngu nữa. Ngu chỗ nào? Chưa trọn thức à, mới có thức thôi. Còn trọn thức nó khác nữa. Ồ, hình hài tôi bên trên thân ngoại thân ở đâu tôi không thấy thôi. Tôi phải tu nữa à, rồi lúc đó tôi mới trình diễn, tôi mới khám hóa ra càng không vũ cụ, vũ trụ là bình đẳng hòa đồng. Ba cõi đều bình đẳng hòa đồng. Mình tôi không, hồi trước tôi tưởng là tôi cao hơn hay là tôi dở hơn, đó là tôi thiếu hòa đồng. Vì sao? Vì đồng. Mà bây giờ tôi tỉnh thì tôi mới thấy rõ cái thức hòa đồng, tôi không còn bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học trong trường học của càn khôn vũ trụ, các bạn là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. À, các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó, mà trong đó nó có những gì. Lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc, giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó. Chúng ta mới điều khiển sử dụng trong cái tiểu thiên địa này, là trong một quốc gia, trong một xa vệ quốc. Mà các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền, các bạn mới làm vị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới, thì nó lạc an tâm hồn. Các bạn thấy không? Đó, ở trong cái thời văn minh di lạc là như ý khai triển tâm thức. Mà chúng ta tu này là tu cái pháp là như ý rồi, đúng đường của Lạc đã làm. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đường đi của chính chúng ta. Càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng hướng thiện, thì di thiện tôi lạc. Lúc đó vui vẻ vô cùng và không còn bị hoang mang, không còn bị sự chia cách của nội tâm nữa, và không còn sự sợ sệt nữa. Cho nên càng hành càng dũng, càng hành càng thanh tịnh, thấy rõ pháp tràng trong nội tâm. Ta ôm cái pháp tràng này đi tới đâu, chúng ta cứu khổ ban vui tới đó. Truyền ban tức khắc, nhìn họ, họ nhìn mình là có cái chỗ trao cảm tùy, giao cảm tùy theo trình độ. Rồi từ đó họ mến cảm chúng ta, hỏi này hỏi nọ, chúng ta làm được, giao lầm, vay đạo trả đạo. Chứ đừng có bôn ba nữa, tôi đi dạy ông đó tu, không có dạy được đâu bạn. Nó thích tâm, nó đến với các bạn, nó xin nhiên liệu, bạn cho nhiên liệu. Như ông trời cả một lò lửa lớn, cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta thích tâm, chúng ta đứng giữa trời, tưởng đến Thượng Đế, xin Thượng Đế cho liền, không có nại hà, đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta biết làm pháp luân nhiều chừng nào, chúng ta lấy của ông trời mà xài. Các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới trong thực hành, có phải ông trời cho các bạn? Nếu không có cái phần đó, các bạn làm sao mở được? Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển lôi thôi, tánh còn nóng, bây giờ lên làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng dài, tánh nó dịu rồi. Ai đã đưa cái diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của bạn trở nên diệu? Là diệu pháp của Thượng Đế đó bạn. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế, chứ không phải cái pháp của người phàm đâu. Các bạn đừng tưởng pháp ông tám làm gì có pháp, ông trời mới có tám, có pháp. Để hiểu chỗ này, cho nên chúng ta càng tu càng gần ông trời, đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta, chúng ta mới tạo thành sức mạnh cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người tu gì. Chứ nếu các bạn nào mà nghĩ sai thì vấn đề đem thanh khí của trời Phật mà trở về tranh chấp thay vì xây dựng đó, là chỉ đi xuống và không có đi lên.
Tự tu tự tiến và tự tầm chân như bằng lòng tu, bằng lòng sửa, bằng lòng tiến, thì bằng lòng tầm thì nó mới rõ cái chân như là nguyên lai bổn tánh của chúng ta là không không. Lúc sơ sanh chào đời, cái tâm các bạn đâu vô tư, đâu có nghĩ quấy cho một ai. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn bị ô nhiễm rất nhiều, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện đó, nghĩ chuyện những hư xấu của người khác mà không biết sửa cái sự xấu của chính mình. Tình thương sẵn có trong người, thực hành tự đắp dư tư tâm hồn, cái tình thương chúng ta sẵn có. Nếu con người không có tình thương, chảy máu không có hít hà. Chảy máu là lo âu, đó là tình căn bản của tình thương, nuôi nấng ở trong cái huyết mạch của chúng ta. Thực hành tự đắc, chúng ta thực hành mà để biết cái con đường đi của chúng ta, thì giữ tư tâm hồn, thấy tâm hồn yên ổn, và không có phải làm những chuyện không cần thiết. Chúng ta làm những chuyện cần thiết để tiến tới là sửa chữa cái tánh hư tật xấu của chúng ta, thì tự nhiên cái hồn của chúng ta được nhẹ nhàng, tình thương sống dậy như cầu, cha yêu muôn loại giữ hồn cho con, cái tình thương sống lại, hồi sinh lại, như còn càng ngày càng gia tăng. Hồi trước tôi thấy tôi không còn giá trị nữa, tôi thiếu nợ đầu này, thiếu nợ đầu kia, thiếu nợ cái càng không vũ trụ, chừng nào tôi mới trả được. Tôi thấy tôi chết rồi, không có cách gì hơn hết. Mà bây giờ tôi trở về với phần hồn tôi rồi, tôi thấy sống dậy rồi. Tôi thấy cái phần hồn tôi nó sống dậy, chứ nó không còn chết nữa, như còn luôn luôn tiến hóa đi lên. Nó mới cảm thức rằng hồn là bất diệt, là vô cùng. Cha yêu muôn loại giữ hồn cho con, cái biển yêu của Thượng Đế khắp các nơi mới tạo cơ hội cho nó tiến hóa, tạo cơ hội cho nó thức tâm, nó đi tới đường cùng rồi nó mới biết cái hồn nó. Khi nó biết hồn nó là tu để làm gì? Để giúp tất cả chúng sanh, giúp nó và giúp tất cả chúng sanh. Cho nên Thượng Đế luôn luôn giữ phần hồn cho con, sau khi con bị động loạn thất bại vô cùng không có lối thoát, đó là giờ điểm đạo của Thượng Đế khuyên tu tâm thức mỏi mòn, mong ngày tái ngộ chẳng còn si mê. Ngài mới ban những lời quý xuống thế gian qua người này người nọ để khuyên tu tâm thức mỏi mòn luôn luôn chờ đợi con ngoan
nó tu, nó trở về đàng hoàng. Chúng ta có một đứa con lưu manh mà ngày nay nó trở lên một hiền nhân, mừng biết là bao nhiêu, mong ngày tái ngộ chẳng còn si mê. Mong cái đứa con nó tái ngộ, nó biết trời Phật mà nó không có si mê cái thể xác nữa, là nó xuất hồn thoát khỏi cái thể xác này mới là đúng. Thế gian động loạn muôn bề, con tu con đắc con về với cha. Thế gian là cái chuyện bày động loạn, nhưng mà cái tâm thân của chúng ta chỉ có mấy chục năm tạm bỡ ở thế gian mà thôi, muôn bề động loạn. Mà bây giờ chúng ta chịu tu, chúng ta mới được, chúng ta mới có thể hòa tan trong đại thanh định là chúng ta về với cha. Thì rốt cuộc một chặp là nó kẹt không thông. Mà các bạn thực hành rồi thì các bạn thấy, các bạn minh triết và nói chuyện thao thao bất tuyệt. Cái khuyết này mở tới khuyết khác, sự kẹt này mở khai thông tới chuyện khác. Giữ mình trong sạch đời đời yên vui, lúc nào tâm của chúng ta không lường gạt nữa, chỉ biết cứu giúp tha thứ và thương yêu để độ người tiến hóa. Thâm tâm khai triển đạo mùi, giữ thanh bỏ trược mà an vui tâm hồn. Cái thâm tâm chúng ta khai triển đạo mùi, thâm tâm chúng ta thấy rằng sự quân bình là cần thiết. Khi mà tôi có quân bình, tôi ăn ngon ngủ yên và tôi thấy thương người và thấy tâm tôi nó bừng sáng, đó là đạo mùi. Giữ thanh bỏ trược, an vui tâm hồn. Cái phần trược là chúng ta dán trần mang cái thể xác này là trược, thu vô hàng ngày cũng là cát bụi mà thôi, mà chúng ta tưởng là ăn miếng thịt đồ ngon. Yêu cái thổ quần thổ rõ ràng, ăn cắt bụi, ăn đồ dơ giấy để thức tâm mà thôi. Giữ thanh bỏ trượt, an vui tâm hồn. Khi mà chúng ta biết được luồng điển rồi, chúng ta ăn bữa ăn khỏe, luôn luôn hướng thượng. Ăn ít mà khỏe, ăn cái thanh điển, bỏ trượt, an vui tâm hồn. Tâm hồn chúng ta lúc nào cũng lân lân đi lên và biết rằng chúng ta không phải là ở cõi thế gian này tạo chúng ta ra được. Chỉ có bề trên đang nắm cái luồng chân hồn chân thức của ta ở bên trên, cho nên hành động của chúng ta sai quay thì đừng để biểu hiện. Cảnh đời thể hiện dập dồn, đồng thanh tinh giữ hồn mà tu. Cảnh đời thể hiện dập dồn, nó luôn luôn nó đem tới những sự rắc rối cho chúng ta, để chúng ta đẩy lui chúng ta trở về thanh tịnh. Càng rắc rối càng lui mình thấy càng yên ổn. Mà càng đi tới tranh đấu thì càng thấy càng dập dồn thêm nữa. Đồng thanh tinh giữ hồn mà tu. Cho nên ba giới thượng trung hạ phải theo lệnh đau khổ của chủ nhân âm thức tâm, là mọi giới luật căn luật trần phải nghe theo mà giữ hồn mà tu, phục vụ để tiến hóa. Tu thờ dứt khoát ý ngu, chẳng còn tư kiến, chẳng trùng hại ai. Tu thờ dứt khoát ý ngu, cái sự tâm tối chúng ta không nuôi dưỡng, luôn luôn lấy từ bi là sức mạnh. Từ bi có thể hàng phục người hung dữ. Người hung dữ chỉ quỳ trước mặt từ bi, chứ không có phải quỳ trước mặt pháp luật ngu muội ép buộc thiên hạ, không được. Chẳng còn tư kiến, không còn cái ý của tôi, nhưng mà lấy cái thức hòa đồng thường độ chúng sanh, mà không có muốn hại một người nào hết, thì người đó mới thật là người tu. Mượn đạo tạo đời, nói dốc, chửi mắng người này, chửi mắng người kia, chửi mắng người nọ, bất chấp già trẻ, lớn nhỏ, vô lễ, cái đó cũng là mang đại tội rồi. Chứ đừng có nói ta đây là mạnh, các bạn mạnh được mấy năm. Mọi người ngồi đây có già có trẻ, thấy rằng những người già đó trước kia cũng nói tôi mạnh lắm, nhưng mà bây giờ thấy yếu rồi. Cho nên các bạn đâu có qua được cái cực cái con đường của người lớn tuổi. Các bạn phải nhìn đó, học để đi, lo gọn, gom cái gánh gồng của chúng ta mà hướng về con đường nhẹ. Đừng xưng hô ta đây công cao ngạo mạn, rồi ôm cái gánh nặng và không thoát được. Trong thực hành các bạn mới thấy. Cho nên mỗi người tu muốn đi tiến tới về bến giác, và muốn đặt địa vị cho mọi người kính yêu thỉnh mờ, thì những người đó sẽ bị nhồi quá nhiều, bị hắt hủi nhiều, lúc đó mới có cơ hội học. Chứ các bạn đừng có tức giận sân si trong cái sự chèn ép, mà các bạn thấy sự chèn ép đó nó đưa các bạn trở về thanh tịnh tự giác. Cuối cùng của các bạn, con đường cuối cùng của các bạn, bạn không thấy, mà nhờ đó nó mới đưa các bạn tới nào. Không nhờ đó không bao giờ đưa các bạn tới nào. Cho nên chúng ta làm ăn giỏi thì giỏi, giàu thì giàu, nhưng gia căn luôn luôn lộn xộn, kích động.
mưu mô đầy ấp nhưng làm gì cũng không được. Cái đó để chi? Để trở lại với căn bản thanh tịnh. Không được tham của trời, của thiên trả địa, không có ai giữ được của. Mà cứ đâm đâm muốn tìm tiền, không bao giờ có tiền. Muốn được người tu cũng vậy, đâm đâm đi tìm ông Phật, không bao giờ gặp Phật mà chết luôn mình nữa, bỏ xác luôn. Muốn gặp Thượng Đế cũng vậy, luôn luôn muốn tìm Thượng Đế thì không có bao giờ gặp Thượng Đế và mất bạn luôn. Cho nên phải giữ lòng thanh tịnh, trong đó nó sẽ có tất cả. Cho nên cái tu là quan trọng. Các bạn may mắn nhất được mượn cái pháp này, làm cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định để giải tỏa cái phần ô trược trong nội thức. Nhưng hậu các bạn mới có chỗ chứa chân lý. Chân lý là thanh, cực thanh cực mạnh, chứ không phải thanh mà yếu đâu. Cực thanh cực mạnh. Vì con đường đó mọi người phải trở về, không có từ chối được. Chắc chắn như vậy là phải trở về. Cho nên khi mà các bạn lấy cái gì kiểm chứng, khi các bạn chết rồi, lúc sống thì nói tôi làm tiền, tôi mưu mô này kia kia nó, gạt đầu này đầu nọ. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết rồi là buông tay không. Cái những cái mà các bạn gạt được đó, nó cũng không có bao giờ đi theo bạn được, kể cả cái xác này. Cho nên các bạn hiểu cái này, phải thấu triệt cái này, thì các bạn thấy rõ. Làm thế nào để tu, để tiến, là chỉ có buông bỏ trong tâm thức của chúng ta. Chuyện lớn làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không. Không nên nuôi dưỡng cái tánh nóng và không có cho cái tánh nóng thăng hoa lên khối óc của chúng ta. Khối óc là khối thanh tịnh để điều khiển, chứ không phải khối thanh tịnh để phá hoại. Cho nên lui về từ bi và giữ lấy ánh sáng từ bi đó, đời đời kiếp kiếp để thường độ chúng sanh và độ ta. Cho nên con đường đi của chúng ta là đi rút ngắn, gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi, chứ không phải còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa. Chỗ đó là chỗ ô trược của thiên trả địa, trả địa. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra. Cho nên nhiều bạn ban đầu viết sách này kia cái nọ, bây giờ không sai nữa. Thế là tôi đọc kinh vô tự của tôi thấy siêu diệu vô cùng. Khi tôi nhắm mắt luồng điển tôi rút và tôi hiểu tâm can của tôi, cái gì tôi muốn biết thì nó phải có liền, nó thể hiện ra liền. Thì lúc đó các bạn không còn nắm biết nữa, chỉ nói vô được thâu băng là đủ rồi, phương tiện là cho các bạn. Trong đó các bạn học không biết kinh vô tự các bạn, cuộc đời của các bạn bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ các bạn đọc lại là đủ rồi, chứ còn viết nữa cũng không có chỗ chứa. Kỳ thật viết tới cuối cùng là các bạn chỉ vẽ một con zero là đủ rồi, không có làm gì hơn nữa. Không. Cho nên ông Tôn Ngộ Không 72 pháp màu đánh cái càng không vũ trụ, rốt cuộc học có cái không, cho nên đạt tới cái danh Ngộ Không, gặp được cái không. Gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn cửa trời làm việc. Ba khỏi, vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ độ không, luôn Ngộ Không, cái lòng từ ái của Ngài, luôn điểm từ ái của Ngài, đi đến đâu là sức mạnh. Vì sao? Ngài được ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài. Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái quyền năng tối hậu và mạnh nhất cả ba cõi.
Cho nên không nên ca tụng một chuyện gì mà chúng ta đưa, chưa nếm, chưa dấn thân vào. Chúng ta dấn thân rồi, chúng ta phân tách cho họ thấy, chứ không nên là tôi không dấn thân, rồi tôi chê cái này, rồi tôi khen cái nọ, cái đó là bậy. Cái tôi không hiểu, cái tôi không học, cái tôi chưa đạt, và tôi chỉ nghe âm thanh, tôi nghe lời giảng, tôi đọc cuốn sách, rồi tôi mê luôn, cái đó là sai. Mình phải làm sao xây dựng cho mình tự thức. Mình cũng mắc mũi tai miệng như những vị đã thành công. Chúa cũng thể hiện cái hình xác cho chúng sanh thấy, Phật cũng thể hiện cái hình xác cho chúng sanh thấy. Mà chúng sanh thấy có khác gì giữa xác và xác không? Mắt mũi tai miệng giống nhau, nhưng mà hành trình dũng chí hay là không, thanh tịnh hay là không, đó là một cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta nghe chân lý và giữ lấy cái lời chân lý, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái của chúng ta, thì chúng ta mới kêu bằng vượt khỏi nạn tai tại thế. Luôn luôn gìn giữ sự kiểm soát của chính mình, xem có sớm mơ ngủ dậy chúng ta hôm qua tôi có làm gì bậy không? Tôi có lường gạt ai không? Tôi có lường gạt tôi không? Tôi có mê trong sòng bài không? Hay là tôi cũng mê cô gái nào không? Tôi có mê tiền của không? Sớm mơ mình phải có cái thì giờ để mình xét lại mình. Đó là kiểm thảo. Rồi các bạn đi chưởng dưỡng thanh khí. Lúc đó các bạn thấy khỏe. Thì cái tần số trên khối óc của các bạn nay thăng hoa một chút, mai thăng hoa một chút, lúc đó nó sẽ trọn lành và nó thấy rõ nó hơn. Thì khi mà mình thấy rõ mình, thế gian này có ai sai? Chỉ mình sai thôi. Ăn năn hối cải từ giờ từ phút để làm lập lại sự quân bình trong cơ tạng rõ ràng, thì chúng ta không còn sự lầm lạc nữa. Lầm lạc là thiếu người kiểm soát. Như đứa con nít ra đời thiếu mẹ dẫn dắt, và chúng ta lấy cái chân lý làm mẹ để dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Mỗi ngày phải mỗi kiểm soát, ngủ dậy là phải dòm xem hôm qua tôi đã làm gì vậy, có lời nói nào mà thất lễ với ai. Một đứa con nít tôi không có quyền thất lễ. Con nít ngày nay, nhưng mà từ trước kia nó là một ông cụ, chết rồi nó mới luân hồi lại thế gian, làm sao tôi vô lễ với đứa con nít được. Cho nên phải đem cái thức bình đẳng đối đãi tất cả vạn linh, càng không vũ trụ, thì con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó. Tự nhiên mình mới gặp hai sự, một cái ánh quang rõ rệt từ bi xuất hiện. Đó, thì tâm các bạn là tâm từ bi chứ gì. Nếu các bạn không phải có tâm từ bi, các bạn đâu có vợ, có con, có gia đình. Thương yêu con mình vô cùng, thương yêu vợ mình vô cùng, thương yêu hoàn cảnh của mình vô cùng. Thấy không? Thì tự nhiên các bạn, mỗi người đều có cái tâm từ bi. Mà không sử dụng tâm từ bi thì rất uổng. Không có sử dụng tâm từ bi thì làm sao vượt nạn. Phải sử dụng tâm từ bi, khép mình, nhịn nhục tối đa. Từ ác phụ trở nên nghiêm phụ, từ phụ. Rõ ràng là đường lối có trong điển quang. Mà nếu chúng ta không hành thì chúng ta kêu bơ vơ tại thế, không lối thoát, làm sao ảnh hưởng con em. Chúng ta có lối thoát mới ảnh hưởng con em. Mà thoát bằng thanh tịnh mới ảnh hưởng được. Hết thoát bằng động loạn, lý luận không bao giờ thoát được. Bằng thanh tịnh tối đa thì các bạn cứu gia đình bạn rất rõ ràng. Không nói sự nhịn nhục của các bạn là lỗ đâu. Là người nhịn nhục cuối cùng thắng hết, không có thua. Thì mặt trời nhịn nhục biết là bao nhiêu, và đến bao nhiêu thế kỷ rồi chúng ta cũng chỉ nhờ mặt trời mà sống. Và chúng ta nhiều khi cũng hung hăng với mặt trời, ghét ánh nắng, chê kín ánh nắng, nhưng rốt cuộc cũng phải cần ánh nắng. Đó là cái tâm con người nuôi dưỡng tự ái, không khác gì con người sợ ánh nắng. Cho nên chúng ta không nên nuôi dưỡng cái đó. Thức hòa đồng chúng ta phải mở ra. Thì cái ánh sáng từ bi chúng ta sẵn có, ngày ngày nung đúc ánh sáng từ bi càng ngày càng sáng, thì các bạn không còn nói chân lý nữa, các bạn làm thinh thôi, thì làng xóm phải tới truy tầm. Cho nên cho các bạn thấy rõ, trong chùa ông Phật đâu có nói chuyện, ông Phật bằng gỗ mà cũng có người lại. Mà nếu các bạn luyện được cái tâm Phật rồi thì đi đâu các bạn lại không có được những đường mà các bạn muốn làm, mở tâm khai trí cho người khác trong thanh tịnh của các bạn. Thanh tịnh của các bạn là gì? Là sáng suốt, không ô nhiễm, đó là thanh tịnh của người đời. Lúc nào mình cũng sáng suốt, cái sáng suốt của mình mở cho thiên hạ, nhiều tiếng cho thiên hạ, mình hy sinh cho thiên hạ, mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Không nên kêu họ làm mà mình chưa biết làm. Phải hiểu cái đó. Mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Mình nói tu có điển thì mình phải ráng tu cho có điển rồi mình mới kêu họ làm. Mình không nên kêu họ làm mà mình không làm. Cái đó không được. Cái đó là tự gạt mình mà thôi. Cho nên đường đời mà các bạn đi đúng như vậy, các cái gì mà bạn làm, bạn kêu người làm, thì tự nhiên có kết quả. Mà cái gì mà bạn không làm, không nên kêu người làm. Cho nên chúng ta tiến một ly hay một ly, tiến một phân hay một phân, tiến một tấc hay một tấc. Đó là mức tiến của tâm linh sẵn có của chính mình.
Vậy chứ quý y thì thầy giải thích con bán cũng có hiểu chứ, mà con thầy giải thích con cũng có hiểu rồi. Nhưng mà con nghe nói thảo đã quy y đã họ nhớ theo cái chùa thì khó mà vào được như duy thành cho con.
Không phải nó khó là những người người ta đã dùng cái tập quán ở ngay chùa và ta sống ở trong cái sự cố chấp và không chịu mở ra. Tại họ không mở ra thì họ không có tiếng nó vô gì được. Vô gì là hoàn toàn giải thoát. Họ hoàn toàn là ở trong cái thức hòa đồng. Không có khi dễ một đạo pháp nào. Còn nhiều người ôm vô cái đó nói tôi đã quy rồi, tôi là đạo Phật, cái kia là đạo tà. Cái đó là nguy hại vô cùng. Rồi giới hạn cái bước tiến sẵn có của mình. Và không chịu tận dụng, sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mà Phật Pháp là vô biên. Mà mình đi vô trong cái chiều giới hạn thay vì vô biên là phải mình có tội. Như cái danh từ Phật giáo. À, làm cho nghĩa là cái Phật giáo càng ngày càng eo hẹp. Và sống trong cái cố chấp. Thay vì mở lượng hải hà để đón tiếp thanh quan diễn lành của chư Phật chư Tiên. Thế chứ, mình đã tạo sự tâm tối cho chính mình và công tiến được. Chứ không phải ông Phật nào mà ép mình hết. Chính mình tự ép. Đó. Cho nên trong kinh Phật có dạy rất rõ phải thực hành tu học. Phải niệm kinh cho rõ rệt. Và phải đọc kinh minh cảm, kinh thanh, kinh điển. Chứ không có cái chùa nào mà dạy người ta kêu bằng cố chấp. Là người nào mà dạy học trò cố chấp là người đó là mang tội trước.
Đó là thường thường phá chấp.
À, ta phá chấp và phá mê. À, mà mình cứ giới hạn hoài, cái mình nói, đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không thông. Phải đợi vô chùa sao? Tâm tôi là chùa. Tâm tôi là xá vệ quốc phủ Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới là được. Thấy không?
Yeah.
Còn tâm tôi không chịu lo quét dọn thì bây giờ tôi có đặt một kiểu ông Phật trước mặt tôi đi vô. Tâm tôi không chịu rước Phật. À, tôi sợ Phật vô choáng chỗ tôi đi. Mà miệng tôi chỉ nói Phật. Tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. À, rồi đem hai chữ quy ra như là đề đầu thiên hạ. Không được. Nên tôi đã quy Phật rồi, tôi để cho tôi yên thân. Cái đó là cặp. Tôi quy Phật, tôi phải có cái tính chất hòa đồng. Tôi quy Phật, tôi phải có nhẫn, có hòa. Mới là người quy Phật. Thì ở trạng thái nào tôi có thể sống được. Đó, mới là thật sự là quy Phật. Trở về với Phật tánh, mà Phật tánh đâu có còn bụi trần ô nhiễm đâu mà sợ. Cho nên người đời còn đem bụi trần ra lấy dễ thưa chê mắt thánh nói danh Phật. À, kỳ thật là Phật tánh là sửa gọt tất cả bụi trần. Nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân giai thành Phật chứ không phải là ông Phật đó là duy nhất. Chính Thích Ca đây cũng nói rồi, người nào cũng có thể tu được. Nói rõ mà, tứ đại giai không mà. Xác này là nước lửa gió đất, là tứ đại giai không trở về với không tâm. Và Ngài thuyết tứ đại để mọi người minh cảm cái sở năng sẵn có của chính mình. Đó, cái thể xác này không có trụ mãi mãi được. Nhưng mà nó sẽ trở về giai không, không còn nữa. Đó, thì chỉ còn vỏn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chính nó mà thôi. Đó là hào quang vô cùng tận. Không hình, không tướng. Đức Phật là vô danh. Chữ Phật không phải là cái danh từ. Chữ Phật là cái nguyên điểm cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ. Thanh khí điển tam tật tam thiên giáng sanh chuyển xuống thế gian, sừng xâm lấn con người hấp thụ. Bây giờ nghe là mấy người ngồi đây phải hít cái hơi thanh khí điển và sống không? Không có sừng sống đâu có ngồi được, đâu có đi được. Thấy không? Mà trong cái vũ trụ nó có cái zigzag tâm cái cung trời như thế này. lưu điển âm và lưu điển dương, cái hít vô cái thở ra, cái bộc phật, thấy chưa? À, mà mình không, mình có cái đó mà mình thì cứ chấp cái ngoại cảnh, chấp theo cái vật chất đó. Và mê vật chất, không phá mê mà không phá chất, thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tánh của một cái triết lý siêu diệu như vậy, đơn giản vẽ rõ ràng chứ Phật có bao nhiêu chuyện đó không. Rồi đề cao ông Phật, chỉ ông Phật đó mới được chứ tôi không được. Rồi ngược lại tôi làm gì? Tôi đem Phật gì tôi thờ? Thì ngược lại tôi lấy sự thông minh tôi lợi dụng đón trọn là người tôi bắt tôi có bao nhiêu tiền mà tôi trả cho ông gắt như gắt gian giữ nhà cho tôi. Phải không? Mình phạm tội. Mình phải tìm truy tầm chân lý và truy tầm lịch sử của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Cũng có sát thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa, tại sao Ngài bỏ Ngài đi tu? Hỏi câu đó. Ngài đã từ bỏ cái tánh hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian quyền thế tâm tay của Ngài, và Ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt tới cái hạnh phúc đời đời.
À không khó.
Mấy cái ông mà bị cải tạo, chúng tại cải tạo cũng vậy, tôi được về nghĩa là vợ tôi kêu tôi quỳ cả ngày tôi cũng quỳ nữa,
nên về rồi cũng phản bội. Cho nên cái tâm tánh con người không tu chánh pháp, không sửa nội tâm nội tạng, không bao giờ đi được. Bây giờ dùng cái lý gì nói tu cũng không được, phải không? Tu là phải. Cho nên cái tu nó có hai chữ tu hành, không có tu không, tu phải hành. Không hành làm sao biết mình đúng hay là không? À, còn tu mà không hành là không được, không bao giờ thành công. Tu phải hành. Và nhiều người nói tôi tu hành mà, tu hành mà chẳng chút giận, hành cái gì? Thấy chưa? Tôi tu hành mà, gặp nhau nói chỉ Nam Mô trận đầu, nói chung, thấy không? Phải thực hành để hiểu nguyên lý. Đọc cuốn sách phải biết đầu đề của cuốn sách là trong đó cái gì. Chữ ta để mấy chữ đầu là ta gom tất cả cái nguyên lý của những cái văn tự trong cuốn sách. Nam Mô A Di Đà Phật, đọc cái tức cuối nó cũng có bao nhiêu chuyện là thôi. Thì hiểu cái đầu đề thì đọc tin mới mình. Mà không hiểu đầu kề thì đọc cái gì cũng không không. Thấy không?
Rồi con xin các thầy được một xin phép mình đặt một câu hỏi khác nữa là với các tôn giáo họ đều muốn được trở thành sự an lạc cho tâm hồn và đưa sự hòa bình với kinh đệ, nhưng vì cái hiểu biết của họ nó bị hạn chế và không được giải thích rõ ràng, với sự giải thích không rõ ràng đó, do đó họ có những cái ý kiến hoặc là có sự việc là nghịch nhau, có thể xảy đến chiến tranh hoặc là có sự chống đối nhau. Với những trường hợp như vậy thì người vô vi phải làm như thế nào?
Người vô vi thì có nhiệm vụ của người vô vi sửa tiến tất cả cơ tầng trong nội tâm nội tạng của mình, còn thì càng ngày càng hiểu rõ hơn. Còn bên kia họ như vậy thì cái chuyện của họ làm sao mình phải, người vô vi làm gì can thiệp vào đó. Mình chỉ thực hành hữu xạ tự nhiên hương, tới lúc đó mà có khả năng người ta đến mình ảnh hưởng cho họ, chỉ con đường cho họ. Lúc nào cũng giàu lòng tận độ chúng sanh, từ những đủ người có biết. Còn chuyện của người ta mình xen vô là mình bị tổng xấu, không có xen được. Chừng nào cần mình là mình giúp, không cần đâu. Hiểu không?
Cảm ơn thầy.
Chứ mà cái mình thấy mà với cái họ thấy hai cái khác. Họ thấy rằng ngày nay tôi kéo được 10 người về tu. Còn anh đó là 10 ngày anh kéo không được một người, làm sao anh xen vô chuyện tôi. Nhưng mà họ thấy người đâm chừng nào họ sẽ bị biến loạn chừng đấy mà không hiểu. Vì không có căn bản cái pháp môn để sửa trị tâm thức của chính họ. Cái sự hung ác trong tâm họ không có diệt được. Thành nó mới xảy ra chiến tranh. Còn người tu vô vi mình cứ lo yên trong ba cõi thiên địa nhân hòa, là có bom nguyên tử xuống cũng không có sợ, nó không có tới cái vị trí của mình mà lo. Mình cũng ở trong cái chỗ cái vùng lửa chiếm mà ra, bao nhiêu quả tiễn bao nhiêu súng ống mà nó có vị trí hết, chứ không phải là chết hết đâu.
Dạ. Cảm ơn hôm nay đại sư lại thầy ba lại gặp lại thầy. Em cầu xin thầy giúp chúng con được nhiều ý chí nữa để cứ trữ thanh và tu hành.
Cố gắng tu đi con. Có duyên tu phải tu ha. Không có tu không có cứu ai được hết. Mình phải tu là mình học đó thôi. Tu học, tu học. Tiến qua mà ảnh hưởng cuộc sống. Thế cho này. Thế đó là nhiệm vụ của mỗi tâm linh tại đây. Không nên quan chút quan tí trong cái khoa học mấy chục năm này. Mọi người chỉ bỏ một vẹn có mấy chục năm. 70, 80 là căng lắm, hết rồi. Mà không làm cái gì hữu ích cho xã hội. Thì đi làm cô thú nó khổ lắm. Còn thầy thú, nó cũng tức qua ngũ tạng như chúng ta. Nó biết lạnh, biết nóng mà nó không có quần áo, không có được sạc tập. Nó mua lắm, còn nó trở lại rồi.
Thưa thầy, con có một bộ tuyệt. Sáng nay con tìm giúp thầy với tất cả đạo để thầy và nó phân giải cho con. Thì trong ngày cuối tập thì con thấy con làm một cái chỗ hư vô lắm. Mà tội lỗi mà bao nhiêu tội với nợ lần ấy thì ở trong không khí là chặt chồng đến con. Con thấy nợ của con nhiều hết, sức là nhiều mà tội của con không biết bao nhiêu. Thế con nói trời ơi chết rồi, nợ tội nhiều quá thì làm sao mà có tu được, làm cách nào mà tu được trả cái nợ này ấy, thì chắc muôn ngàn kiếp trâu bò, muôn ngàn kiếp con người con cũng chưa có ngộ được phước đức mà tu được đạo nữa. Thì con đang hốt hoảng như vậy thì trong cái tâm ấy, thì lúc đó mặt con ấy nóng bừng 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 lên mà nước mắt thì tuôn ào ào ra. Thì lúc đó thì cái trong đầu con thì phát ra nó rằng con giờ phút này con được hưởng hồng ân. Tất cả đều tha thứ những tội con thì con mới được tu như ngày hôm nay. Chứ nếu mà con trả tội với trả nợ con cứ nó không thể nào con cất đầu lên nổi. Thì tôi thầy cái trong tâm thức mà trả lời như vậy thì có phải là đúng hay là tự là cái trí khôn của con nó tự tạo ra rồi nó bị biện lấy.
Bởi vì cái phần điển của con đi lên tới cái giới đó. Vì một cử một động của người thế gian thì bày trên tới ghi chép hết rồi. Mà con đã vượt hẳn lên một con đường tu của pháp lý vô vi, đi lên đó mới thức tâm, mới thấy rằng mình tội giải đầy là trượt nhiều lắm. Nhưng mà giờ ý chí tu học mình mới vượt qua khỏi. Và đến nơi đây để có cơ hội hiểu được nếu chúng ta chỉ cực tu thì mình giải tội. Chỉ có tu mới là giải tội. Chứ còn muốn trả, muốn chuộc tội tại thế cũng chuộc không được. Tu là thức, thức không làm tội nữa. Thì mới ảnh hưởng được chúng sanh tiến hóa. Nên mình chuộc tội. Cho nên Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả chúng sanh. Ngài đã thành đạo thì chúng sanh noi gương đó tự tu, tự giải thoát mới là chuộc được tội của chúng sanh. Cho người thế gian kêu cái nào cũng có tội hết, khi cái nào nói địa ngục du ký nói cái nào cũng có tội vậy, tôi đâu có làm ăn được cái gì nữa. Không phải vậy. Cái tâm tôi phải sửa cái tâm thức của tôi, không phải dấy động sự ô trực, lúc nào cũng thanh nhẹ, cũng sáng suốt, sống trong cái nguyên lý thanh nhẹ nhàn hạ để giải quả. Thì lúc đó nuôi dưỡng được cái tâm từ đi cứu độ chúng sanh thì mình mới thấy rõ rằng mình chuộc được cái tội, làm được bao nhiêu ác nghiệp thì bây giờ hướng về bao nhiêu thiện nghiệp mới giải tỏa được cái tội trạng của chính mình đó. Còn được thanh nhẹ là hướng về thiện nghiệp, và tiếp tục thanh nhẹ nữa thì thiện nghiệp tràn đầy thì ác nghiệp không có xâm chiếm được nữa, là không có tội.
Tôi cảm ơn thầy.
Theo sự hiểu biết của ông thì những tôn giáo chính khác chẳng hạn như là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay là Đạo Tin Lành thì họ có cái phương phương pháp nào mà mang lại sự yên tĩnh của tâm hồn như là phương pháp thiền của Phật giáo?
Cũng như Thiên Chúa giáo hay là Cơ Đốc giáo là họ chỉ có cái đức tin. Khi mà cảm hiểu được đức tin và quán thông được và hiểu được cái sự bình an của Đức Mẹ, sự bình an của Chúa là cứu rỗi họ, và họ nuôi dưỡng cái đức tin, cái tinh thần họ hướng thiện rõ ràng. Họ hướng thiện, không làm điều ác, không làm điều ác, không có giết hại ai và không có tranh chấp nữa. Đó là những người tu chân chánh. Chứ còn cái phương pháp, cái tôn giáo nào, cái cứu cánh của cũng hay, mà hành giả hay là không hay, ăn thua hành giả. Chứ đừng nói phương pháp thiền là hay. Thiền nhưng mà hành giả không thiền, cái miệng nói thiền mà cái tâm không thiền thì cũng không đạt được kết quả. Họ thiền họ phải chăm chỉ làm cho họ. Họ tu bên công giáo họ chăm chỉ làm cho họ là họ phải tin Chúa 100%, không có bỏ. Không có gì lung lay tâm trạng của họ được. Cái tâm họ thành thép thì họ cũng về thiên đàng vậy.
Thì chúng ta thấy cơ tạng của chúng ta càng ngày càng gom gọn thì chúng ta cũng khá kỳ quả. Lúc kia chúng ta cái lúc sân si buồn hận thì chúng ta tiến lên càng ngày hết sân si buồn hận thì chúng ta không nên trở lại cái những buồn hận nữa, tiến lên nữa càng ngày càng vĩ đại sáng suốt vô cùng thì mới cảm nhận được tất cả toàn năng cơ thể của chúng ta và tâm thức của chúng ta là không sai, mới được sự quân bình. Quân bình là nó nằm ở chỗ đó, cho nên nhiều bạn cũng nghe tôi nói quân bình không biết cái gì quân bình. Rồi chúng ta mới xét là gạo chúng ta đang ăn cũng điểm năng của vũ trụ, con vật chúng ta đang ăn cũng điểm năng của vũ trụ, mà hình thành cái cơ thể lớn bự này cũng mấy chục năm điểm, mấy chục kilo điểm năng thôi chứ điểm năng của vũ trụ chứ không có gì hết. Mà chúng ta để phủ nhận, chúng ta bị che một lớp, tưởng cái áo là thật. Nó thiệt là biến năng, cho nên khi Phật ta dồn lòng, mình ta hiểu, trống lỏng có gì đó. Kết quả cái thể xác chỉ trong một năm, giọt máu đặc, có cái gì cảo đâu, giọt máu đó mà. Không hiểu để nắm cái điểm sẵn có của chúng mình rồi, cái từ quán đó mình đi lên, đi trở về với chúng mình.
Cho nên người đời người ta đã tìm ra một phương thức tu thiền để quân bình lại, để trở lại với chính mình, để hiểu rõ mình hơn. Tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tại sao có sự hiện diện tôi trên mặt đất này? Nói tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không có địa vị, nhưng mà có ông bác học nào có thể chế tôi ra được không? Tôi cho 100 tỷ tiền Úc có chế ra thôi. Con người già như thế này, tóc bạc như thế này, chế y một ông như vậy, nói chuyện đi đứng chơi vậy, được không? Không. Khi mà các bạn, quý vị hiểu được điều này thì quý vị không còn mất vị trí của quý vị. Vị trí của quý vị từ mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta vô chùa thấy những cái gì mà làm không có đàng hoàng, thờ không có đàng hoàng, cúng không đàng hoàng, lễ lọc không đàng hoàng, thì chúng ta tức. Tại sao mà đối đãi với ông Phật như vậy? Thờ ông Phật mà không kỹ, hương thì không đốt, lạnh lẽo như vậy. Cái tâm của chúng ta, tâm của chúng ta không chấp nhận những cái gì mà phản cách, những cái gì mà xấu xa và đem lại những sự tốt, đó là cái tâm quân bình. Cho nên khi chúng ta có cái tâm đó mà chúng ta nói những tu mà chúng ta không có tâm thì không được. Chúng ta làm người mà không có tâm thì gia đình không có ý. Huynh đệ tỉ mũi con cái trong gia đình mà không có tâm thì cha mẹ nó cũng rất khó. Nó phải phát tâm. Cho nên mọi người, người Quế Kiều ra đây phát tâm xây chùa, lập trật tự, mọi người phát tâm để bỏ tiền ra. Nó có phải điên không? Không. Nó phải khùng không? Nó trở về cái nguồn gốc thương yêu của nó, và nó quý mến những người đã đi trước như chư Phật, đã bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Đức Quang Thánh đã dùng cái trung khí của Ngài, trung nghĩa của Ngài để tận độ chúng sanh tới ngày hôm nay, nó mới thờ Đức Quang Thánh. Thờ vị nào cũng là có lịch sử tốt, nhưng mà vô chùa chúng ta phải chiêm ngưỡng cái lịch sử đó. Cái hạnh đó do con người mà hình thành, ngày nay nó mới làm ra một cái hình tốt đẹp như vậy, để cho mọi người chiêm ngưỡng và rọi lại thấy mình hơn. Ta có thể trở nên một vị thánh hiền, ta có thể trở nên một vị Phật, mà ta cũng đồng thời có thể trở nên con ma con quỷ. Hỏi làm sao nghe tiếng nói thì biết người đó là ma quỷ hay là tiên Phật? Người tiên Phật mượn xác lâm trần thì luôn luôn đem những lời minh triết cứu độ, xây dựng, tha thứ và thương yêu, và không nghĩ tới vật chất nhiều, nghĩ sự phát tâm để cứu độ, đó là có căn tiền. Còn người tranh chấp, làm thì không làm, chấp thì nhiều, tranh đấu một cách vô lý và làm chểnh mảng tất cả công việc chung, cái đó là tinh thần yếu hèn, thấp kém, là chỉ ở trong cái vị trí của ma quỷ mà thôi. Phá quấy thì được, mà làm thành sự thì không bao giờ làm. Đó, cho nên chúng ta phải ý thức sự chân tâm là quan trọng. Một người, mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị có vợ có chồng, học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hỗn với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình. Con tôi vô lễ với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ, có con, nó mới biết thương tôi. Thì nó phải qua những khóa học đó, nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương nó. Mẹ nhịn nhục nó chứ không phải nếu mà mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây là học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình, tuy rằng nó lục đục gia đình nào cũng lục đục hết, để chi? Để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu. Không có gia đình nào yên hết. Không có gia đình nào yên hết. Gia đình nào cũng lục đục hết vì chưa biết vị trí của chính mình. Nếu biết vị trí của chính mình thì mình trở về sự thương yêu thật sự, tha thứ và thương yêu thật sự, thì mình thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Gia đình mình có hạnh đức đàng hoàng. Cha biết vị trí của cha, con biết vị trí của con, vợ biết vị trí của vợ, thì tu thân, biết tu bổ sự khiếm khuyết đầu óc mình sai lầm, nghĩ bậy, mình buông bỏ đi mới kêu tu bổ. Tề gia lặp lại, cơ tạng đâu đó bình an, ngồi đâu nó chỉnh đốn, không có sai lầm. Trị quốc, bản tánh tham dục của mình phải trị được, phải nghiêm trị nó, phải giải tỏa nó, phải dẫn tiến nó. Bình thiên hạ, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái thức bình đẳng của chúng ta mới đem ra hòa cảm với tất cả mọi người. Chứ không phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là tôi học được mấy cái chữ đó tôi làm được hay làm không được. Chính bản thân bắt đầu hà thắng độ. Khối óc của tôi mang khối óc tinh vi của vũ trụ đã cấu trúc từ 7 ức niên mới thành ra một khối óc hiện tại. Quý vị ngồi đây với khối óc, chứ nếu không có khối óc quý vị ngồi đây có biết nghe, có hiểu cái gì đâu. Khối óc đã tinh vi vô cùng, mà chưa ai thua ai hết, mà chẳng ai thắng ai hết. Rốt cuộc mà hiểu rồi, trở về với chân tâm rồi, lúc đó chúng ta thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng, cái hạnh đức là quan trọng, tha thứ thương yêu và là quan trọng. Thì chúng ta mới thấy rằng cái sự sống động, kinh sống của vũ trụ thường xuyên nhắc nhở chúng ta từ giây phút khắc. Chúng ta có tứ quan, mắt mũi tai miệng, nhìn cái đó, hiểu cái đó mà hiểu không hết. Nhìn cái đó, ghét cái đó mà cũng không thấu đáo cái sự ghét của mình. Cho nên ông trời ông mở 4 cái cánh cửa này để cho chúng ta học hỏi dần tiến thân. Khi mà chúng ta học hỏi tình đời, rồi chúng ta bước qua con đường đạo, chúng ta mới thấy rõ phần hồn. Cái gì đau đớn nhất bây giờ? Tôi đứng yêu cô đó mà cô đó nói một câu bạc bẽo, tôi đau đớn cả đêm tôi ngủ không được, cái tim tôi có bị trầy không? Không. Nhưng mà tôi đau đớn, phần hồn tôi đau đớn. Thôi thôi, đó là phần hồn. Cho nên tiền bạc tôi tìm khổ cực tôi để dành, nhưng ngày nay tôi không còn đồng xu, tôi cũng đau đớn. Cái gì đau đớn? Phần hồn đau đớn. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta đã từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái thể xác này. Trong thể xác này là một trường học. Nó tạo ra nhiều hoàn cảnh là ân sư để tận độ chúng ta, để dạy chúng ta phải tu, phải hiền, phải nhịn nhục thì mới có sự thành công. Thì tất cả đức nhịn nhục dày cao đều thành tiên Phật. Mà ngày hôm nay chúng ta thờ Phật, thờ Chúa, thờ đủ thứ mà đức nhịn nhục chúng ta không có. Cho nên nhiều người cũng đã thắc mắc trong đường lối đó, mới tìm ra phương pháp tu. Tu là để thiền, là để làm gì? Thiền dưỡng sinh là làm gì? Làm cái quân bình khối óc là, rồi mới chịu nhận, chấp nhận cái nguyên khí của vũ trụ là một con chân của mình.
Mỗi cái tôn giáo nào cũng là thượng đế bày ra tùy theo từng bộ.
Ta hành giả thôi. Chứ mình chê cái này khen kia là mình mang tội à.
Cũng như lốt ở ngoài học cái tay cũng được, ta suy nghĩ hay là cái gì.
Cái gì cái Phật giáo mình phải truy tầm. Và Thiên Chúa giáo mình phải truy tầm tại sao người ta theo. Tại sao? Mình phải truy tầm những nguồn gốc. Rồi mình mới dòm ra, thế là cái ông này, ông nói ông theo Thiên Chúa giáo mà ông lại thực hành không đúng. Không phải cái tội của ông Sư-sư-kri. Mình đem chê ông Sư-sư-kri mình có tội. Thấy không? Rồi đằng kia nó ở Phật giáo. Ông kia ông không hành không đúng. Chứ mình đi chê ông Thích Ca là mình có tội rồi. Thấy chưa? Ông nào cũng là giải thoát, hai ông đó đóng quấn lộn. Mà ở thế gian cứ quấn lộn hoài, tranh cãi hoài, vô ích. Cho nên sự sai của hành giả mà trình độ của hành giả nhiều khi nhét nhận vô trong này nó không vô. Mổ cái bụng để cung kinh trong này mà kêu nó nói lại nó cũng không được. Thấy chưa? Còn cái thức nó mở tự nhiên nó là cung kinh rồi. Đi đâu nó cũng quan thông hết.
Dạ, thì đem đi theo.
Đó, cái đó kêu bằng siêu nhiên. Mà nó biết được cái siêu nhiên rồi, nó thấy cái nguyên lai bổn tánh nó, cái hồn lẫn xác của nó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên. Thành ra nó sống rất an lành, thanh nhẹ, phẩm đức. Đó là kêu bằng quan thông. Chứ trong chùa có nói cái lý quan thông, nhưng mà hành sao để quan thông? Nói lý thôi mà hành chưa? Thấy không? Cho nên tu nó phải đi từ giác rõ ràng. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đặc thù. Đụng chạm đó vì có đụng mới thấy mình ngu. Mà không đụng không bao giờ thấy mình ngu. Thấy rõ chưa? Càng tu càng đụng, càng tu càng tức. Mà lúc tu rồi và lúc nghe băng ông Tám thấy mình thức được Phật. Bỏ băng Tám ra sùng rồi chữ luôn Tám nữa. Cha này vậy nói gì đâu mà tu vậy mà tu không thấy kết quả. Để chi? Để mình tiến tới một bước. Cho mình chữ mà. Để mình tới xong đi một bước nữa để đi tới. Có tức mới có tiếng. Rồi nghe lại nó hoài. Nó cũng cái băng đó nó hoài. Rồi nghe nó lại rồi cũng hoài nữa. Thấy rõ như vậy là điển. Lúc nào cũng sống động. Nó là điển thể, không phải vật thể nữa. Thành nó siêu diệu trong tâm thức của con người. Mà ngày nay khoa học không có tìm ra được. Chỉ bó tay thôi, không có tìm được siêu diệu tâm linh, khả năng con người. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người là vô cùng. Chỉ có tu mới đóng góp cho cả không giới thôi. Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi được tình thế động loạn. Chứ không phải là con người không có khả năng. Tất cả mọi người biết tu học thì thiên đàng tại thế. Rõ rệt y văn này. Lợi lộc vô cùng. Thì thấy người nào cũng giàu có chứ không có nghèo. Còn không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Mình tham. Tham mới thấy mình nghèo. Còn tu rồi mình thừa, đâu có nghèo. Thấy không? Tôi làm pháp luân thường chuyển chạy đều, người ta ăn 3 buổi, tôi ăn 2, không đủ. Mà rốt cuộc 1 buổi tôi cũng, bởi vì cơm trời, điển ngập của trời đâu phải chuyện tầm thường mà có được. Tôi rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi được xây dựng phần sáng suốt để chuộc tội cho tôi. Mà chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Đó để cho chúng ta thấy phải ăn năn lo sửa. Nếu mà không sẽ trở lại bị giam nơi đó. Tôi có kết luận cho mọi người thấy rõ. Cho nên chúng ta ăn năn rồi chúng ta có cái gì đâu mà thất bại. Như bây giờ ăn chay nè, ngủ ngồi nè, đi làm lương thì xài không hết. Thấy không? Rồi hồi trước rồi khác, ăn nè, nhậu nè, rồi bệnh không hay. Đó. Rồi có bao nhiêu tiền cũng không đủ mà trị bệnh. Rồi về tánh tình hư nè, à, dâm ô đứng đầu nè, tự hại, càng ngày càng suy nhược. Còn cái này nó càng ngày càng khôi phục, trở lại với cơn tâm. Đó là đạt được sự sáng suốt. Cứ bình tâm về giữ như vậy đi, cho lòng lại phải yên không? Bây giờ tôi tu ban đầu thì chưa đủ lực lượng, sao tôi đủ lực lượng để ngày ăn buổi tôi sung sướng mà. Ngày ăn buổi mở tiệm thì buôn bán làm sao mà lỗ vốn được. Hỏi nhiều đó thôi. Và cả nhà vui và cả nhà chịu đi làm phước. Hỏi mình càng ngày người thương mình càng nhiều. Hỏi mình có an ninh không? Còn an ninh hơn ông tổng thống. Ai tới cũng mừng cũng vui. Thấy không? À, con người của nó có cái tâm thần của nó. Nghĩa là mình giúp nó một. Nhưng mà nó muốn tả mười, chứ không phải là có người nào mà nó xấu đâu. Người ăn xin mình ăn cần giúp đỡ họ, họ có những báo ơn gì mà. Mà huống hồ gì mình giúp được một hoàn cảnh đau khổ, cái hoàn cảnh nó không bao giờ nó quên mình. Thì cái đó là cái hàng rào an ninh của tình thương mà mình đã gặt hái được. Tại sao mình không làm điều đó? Mà mình bớt ăn đi, mình nhịn, mình chia sẻ cho người khác, mình cũng nên làm. Thì mình đã xây dựng một cái cộng đồng siêu văn minh chứ không phải nơi văn minh. Văn minh bây giờ là ác ôn. Ăn thịt giết bao nhiêu con thú trong một ngày. Tội ác biết là bao nhiêu. Có cái miệng chút xíu đó mà ác nghe đó. Mà bây giờ mình phải từ chối những cảnh đó thì mình trở lại siêu văn minh chứ không phải văn minh. Bây giờ văn minh đây là tôi lấy đồng đô la ra tôi mua các loại thịt rồi tôi giết các loại thú. Tội ác tôi mang mà tôi không hôn. Còn đây tôi ăn chay. Tôi ở thiền và tôi còn phải lo thiền, lo sửa tâm, sửa tánh. Tôi thấy sự tâm tối của tôi. Và tôi thấy rõ sự đau thương của con thú. Nó tương đồng với sự đau thương của chúng tôi. Nghe không? Cho nên tôi ăn năn. Và tôi thấy nó cũng là một tội hồn. À, những người tu mà nghĩa là tu đạo rồi phản đạo. Rồi ăn chay bỏ đi ăn mặn. Làm gì? Đầu thai làm con nai. Mà bị hành hạ nặng lắm. Rồi mới được trở lại. Nhưng mà có đại nguyện mới cho làm con nai ở trên rừng ăn xương để sống. Không thể có. Cho nên nhiều người xin tôi ăn chay này cái nọ. Rồi bỏ chay đi ăn mặn. Có đó là cái tội quy định nha. Nguy hại. Thà là đừng có xin.
Thầy thường dạy rằng ông Phật Thích Ca sau khi trước khi ông thành đạo, ông không có bao giờ tụng kinh gõ mõ hay là đốt nhang, nhưng mà ông thành đạo thật sự và sau khi ông đắc đạo, ông mới truyền dạy lại cho bá tánh. Nhưng theo con thấy thì hiện bây giờ những người theo đạo Phật phần đông họ chỉ biết tụng kinh gõ mõ và đi chùa, ngoài ra theo con biết thì họ không có hành pháp gì hết, nhưng mà họ quyết tâm tu hành để đạt tới theo cái lòng mong muốn của những người vô đạo Phật.
họ mong muốn đi tới cõi Niết Bàn và họ quyết tâm tu hành như vậy để đạt tới cái kết quả đó. Thưa Thầy, cái câu hỏi của con là nếu như họ tiếp tục họ tu hành như vậy thì họ đi tới cái kết quả nào? Họ thành cái gì?
Họ thành tâm tu hành. Họ đến chùa để chiêm nghiệm ngưỡng Phật và không cầu xin và không lợi dụng Phật. Và họ chiêm ngưỡng cái quá trình hành đạo của Đức Phật. Càng ngày càng đi, càng tới, càng chiêm ngưỡng, càng cúng lạy là càng được dập tự ái và hướng về sự thanh nhẹ. Lúc đó họ mới đi tới cái chỗ kêu thức tâm tự thiền theo lời dạy trong kinh, thì họ cũng có thể đạt thành. Cho nên nhiều người họ đi chùa, họ trở về tại sao? Họ bỏ tất cả sự nghiệp và không có buôn bán làm ăn. Rồi họ đi lên núi, họ cất cái cốc, họ tu mà không biết cái pháp thiền là cái gì, nhưng mà tâm họ tưởng Phật. Họ thấy Đức Phật ăn một ngày một hộp lúa cũng qua ngày được. Họ thử nhịn xem. Càng nhịn thì càng thấy rằng mình cần phải hít thanh khí để mà sống. Nửa đêm khuya ai phục vụ mình trên núi? Cho nên đó là cái pháp luân thường chuyển. Do đó người hành giả muốn tìm chân lý thanh nhẹ, cho nên sống với tự nhiên và cảm thức về siêu nhiên, thì người đó cũng có cơ hội thành đạt. Như Đức Thích Ca chẳng hạn, Ngài đã dồn tất cả thế sự, quyền thế nắm trong tay, cung nga mỹ nữ đầy đủ, phục vụ không có thiếu gì, chuyện gì muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Nhưng mà Ngài thấy đó là cảnh tạm, và xác cũng không có thể trường cửu được, chỉ tạm thời mấy chục năm quy định mà thôi. Cho nên Ngài đốn ngộ, thức tâm, không đi quỳ lạy, không tầm sư học đạo, nhưng mà trở về với tự nhiên và tự tầm siêu nhiên. Ngài thấy cái xác này là giả tạo, tại sao phải đem cái xác cống hiến cho thần, đốt cháy xác để cống hiến cho thần, giết con thú để ăn. Cho nên Ngài tìm ra con đường đó là không có phải con đường giết, nhưng mà hồn là bất diệt. Cho nên Ngài tâm Ngài thổn thức ngày đêm và đi tìm chân lý. Chân lý hòa với đại tự nhiên mới thấy rõ chân lý. Cho Ngài ra rừng già sống với những thú đậm loạn, những sự kích động và phản động, nghịch lại trong cung, trong sự thanh nhẹ, trong sự phục vụ của chúng sanh đối với Ngài. Cho nên Ngài muốn cứu chúng sanh, thương yêu chúng sanh, Ngài ví cái thân của Ngài hòa với đại tự nhiên để tìm chân lý. Cho nên đến lúc cuối cùng của Ngài, thân thể cũng phải tiều tụy vì không ăn, nhưng mà hưởng dưỡng được thanh khí điển của bề trên. Cho nên đầu Ngài phát hào quang, như chúng ta tu đây là những người tu cảm thấy luồng điển rút ngay bộ đầu. Khi nghe âm thanh tôi nói, luồng điển cũng rút ngay bộ đầu, thì thấy chúng ta đã tìm được nhiều mối. Đường lối của Ngài đã trao lại cho chúng ta là cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn, mở tâm mở trí. Ngài bịt lỗ tai không nghe thú dữ. Nếu Ngài bằng lòng nghe thú dữ thì Ngài đâu có ngồi tọa thiền được ở dưới rừng già. Cái đó là tượng trưng cho sự soi hồn. Cái pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí hóa giải trực khí trong nội tâm nội tạng, Ngài mới thành đạo, mới thức tâm, thấy rằng hồn là bất diệt. Ngài mới trở lại quang độ chúng sanh và nói cho chúng sanh biết rằng ta là các người nhân nhân giai thành Phật, chỉ biết tu, bỏ động tìm tịnh thì thấy ta và không bao giờ bị diệt nữa. Cho nên trở lại độ chúng sanh. Cho nên những người có lòng thành tưởng tới Thích Ca và truy niệm lịch sử của Ngài và cảm thức hành động của Ngài và tâm tự giác đi như Ngài thì chắc chắn phải đạt tới sự trường độ của Ngài. Vì Ngài là người đi trước, dọn đường cho những kẻ đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tu đây vì đời đạo sống tu. Chúng ta có gia can, chúng ta không nỡ bỏ. Chính Ngài đã tu đắc đạo, Ngài cũng phải trở lại ăn uống và giảng giải cho chúng sanh. Chúng sanh là con Ngài, giúp cho cha Ngài được giải thoát, giúp cho vợ Ngài được tu, giúp con Ngài được tu và giúp tất cả toàn dân có cơ hội tự giải thoát. Trên ngày hôm nay danh tiếng của Ngài mấy ngàn năm mà người nào buồn khổ đọc qua những lời giảng giải của Ngài, cảm thức được tư đại giai không, Cái bản thể của chúng ta là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất đều giả tạm rồi sẽ tiêu tan, thì mới cảm thức được phần hồn của chúng ta. Và chúng ta nung nấu phần đó đi về con đường thanh cao cởi mở, cứu mình và cứu họ, tự tu tự tiến, là được hành động của Thích Ca, là một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại nhất cả thế giới. Ngày nay mọi người mới tìm ra tại sao chùa chiền trưng hình ngài và thắp nhang quỳ lạy, đó là sơ cấp để độ chúng sanh. Trong lúc lầm lọa lạc, công cao ngạo mạn, khinh khi Phật trời, ngày nay thấy sự oai nghiêm của ngài, vô đó thắp nhang quỳ, rồi lần lượt mới biết chiêm ngưỡng hành động của ngài. Tại sao nhân gian lại đem thờ trong chùa kỹ như vậy? Nhưng mà kỳ thật ngài ở trong cái chùa hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, tu trở về với siêu nhiên. Giữa đồng quan ân sư của ngài là thú dữ, răng độc, gái đẹp, không có chiêm nghiệm trong tâm hồn của ngài. Ngài không rước nghiệp mà giải được nghiệp, cho nên ngài mới thực thi được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta dùng cái pháp luân thường chuyển này là giải nghiệp tâm, soi hồn để giải cái quả tặc trong nội tâm, mà trở về với chân giác tự thức, lúc đó mới hành động tự tu tự tiến.
Thưa thầy, nếu như vậy thì những người Phật tử mà họ tu theo cái lối bây giờ đó, thì họ có được
họ tập tành thôi. Phải độ có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và vô trong định giới. Nó nhiều cấp chứ không phải một tu, muốn bước vô tu là đắc đạo. Tôi có tiền tôi cắt cái chùa là ông Phật Thích Ca tới độ tôi thì nhà giàu thành Phật hết rồi, xuống địa ngục chi, phải không?
Theo thì là người đó thì cũng như là chuyển thiên địa, cho là chuyển thiên địa, tạm cho là như vậy. Thì thế thì loài người cũng có ba báo tập, tức là tinh khí thần. Trời cũng có ba cái báo, nhật nguyệt tinh. Đất thì cũng có ba cái báo, thủy hỏa phong. Nhưng nếu mà mình là người tu hành á, thì Đức Phật khuyên ta tu làm sao nổi trong ba cái báo đó, ta tạo ra được một cái báo. Như thế là trong ba cái báo đó, ta chọn cái nào là cái báo thứ nhất, là yếu tố để trở nên là siêu phàm mà thấy. Trên thầy giảng.
Đó. Cho nên Đức Phật đã nói như vậy, thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật đã nêu ra cơ quy nhất cho tam giới, cơ quy nhất cho tam giới, thượng, trung, hạ. Thì chúng ta mới thấy rằng cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ, là tiểu thiên địa, có thượng, trung, hạ, có địa lực, tâm lực, thiên lực. Đó, cơ quy nhất quan trọng là thiên lực, tinh khí thần. Thì bây giờ chúng ta có cái phương pháp tu để làm cái pháp luân thường chuyển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chỉ lấy thần khí mà quy hội tam giới quy nhất mới là điểm bóng để tiến qua tới vô cùng, đó là thanh thai trở về nguồn cội như tôi đã thường giảng. Chỉ có một phương pháp đó, Đức Phật không có lấy một và bỏ hai, nhưng mà tất cả sẽ quy một mới là Phật thật, sự thanh nhẹ đời đời bất diệt.
Và thâm nhâm đốc mạch thì nó nhắm mắt thì nó xuất ra
nhẹ nhàng rồi, cơ thể nó nhẹ nhàng rồi. Rồi quy Phật là phải vậy, phải trở về với tất cả mọi thanh nhẹ, là bỏ tất cả nghiệp tâm đó. Mà muốn bỏ nghiệp tâm là phải hành, hành nó mới xóa cái nghiệp tâm mà nó ghi vô rồi, nó cứ nhớ hoài, giận ai nó nhớ ai, muốn trả tiền ai nó cũng nhớ nữa, mà thiếu tiền ai nó cũng nhớ nữa. À, mà bây giờ mình làm sao xóa bỏ? Thì mình phải thay đổi cái tần số. Cho nên ông Tư có nói thiếu người ta một đồng xu gì ta cũng được, thì mình phải thanh lọc. Đâu đó mình thanh lọc đầy đủ, không trả bằng cách này phải trả bằng cách, phải trả bằng cách nào? Nghĩa là mình tu cho được nhẹ thanh điển thanh quang mình đầy đủ, mình ngồi đây mình không có nói sự giúp người này sự giúp người kia. Nhưng mà tôi đã ba lần di dọc, tôi trả
Vì tôi về tôi thiếu nợ các bạn đấy. Đâu các bạn thiếu nợ. Tôi có nhiều là tôi phải thiếu nợ các bạn. Tôi phải phẩm cái gì có khả năng tôi đi đem ra hết. Không có giàu. Trả nợ gì. Tôi tu để hiểu, để sáng suốt và trả lại cái nợ. Ăn một trả mười rồi vậy. Cho nên người tu vô vi không phải là nói ăn một trả một là xong. Không, ăn một trả một. Tu nhiều đi. Đó, mà người bạn nó chửi mình nhiều, mình còn phải hướng về nó nhiều hơn. Để đổi cho nó. Ăn một trả một nha. Đã giúp mình một chút mà mình cứ kéo mãi suốt kiếp. Mình tu để đợi nó. Vô vi. Y giá trị vô cùng. Quy pháp hay sao sao? Thấy không? Quy tăng và trở về với chỉ nguyên lý trọn lạc của tôi. Không có làm mất một cái gì cả. Nếu mà cứ nghĩ bậy nghĩ bạ là tiêu hao, đó là một cái tội. Dâm dục cũng là một cái tội tiêu hao. Làm cái gì mà tiêu hao cơ năng của Thượng Đế là có tội. Mất cái khả năng của nguyên linh rồi. Thành ra vô dụng. Cho nên nó tròn đầy, người ta có cơ hội nhập đi. Ở thế gian này kêu bằng hy sinh, nó kêu dân thân, hy sinh, đạo đức. Nó đạt cái cung bình. Cho nên cái đường lối tu phải thấy là sao? Cái gì kêu bằng quy Phật là hướng về tận ngoại sự thân là thân. Mình có cái pháp khứ trực lưu thanh. Và cái tâm mình không có chế động. Mình nằm, mình ngồi đâu, mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cái thân động lực nó sẽ điều hòa. Mỗi cơ tạng ở trong đó nó phải điều hòa. Nó khôn mình. Cho nên càng niệm Phật càng thanh tịnh, càng niệm Phật càng mở trí ra. Còn nào giờ có học, tự nhiên nó phải đi tập. Đó, thì mình thấy giá trị của mình. Và cái lời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng từ xa xưa để lại tới bây giờ mà người ta cái cách nghĩa tập. Quy Phật tôi vô, tôi bằng Phật, tôi nặng xuống, tôi quỳ xuống, tôi xuống tập, tôi quy Phật, tôi thủ Pháp. Quy Pháp tôi tụng kinh ở mở hàng ngày. Trong cuộc đời có bao nhiêu đó, hợp tác nghĩa như đó. Quy Tăng phải nghe lời sư dạy. Còn cái này mình còn khổ hơn cái phần nào. Quy Phật là bảo nghiệp tâm, không nghĩ, không có gì hết. Không đem cái chuyện thi phi nào bên ngoài làm thật mình, không. Và không tạo những cái chuyện sợ người ta biết đâu. Quy Pháp là phải thường xuyên hành Phật để khai mở đi qua đây. Rồi khứ giả cái đường là đi, Phật là đi lên. Thủy điển tương giao là khứ giả. Làm pháp luân thường chuyển là thủy điển tương giao đó. Hít vô là cái thanh khí điển càng không vũ trụ. Thì tất cả cái vận hành máu huyết của mình nó đang chảy. Cái thủy điển tương giao, cái khứ giả, thủy pháp. Trở về với căn mạch tiêu hóa. Quy tâm. Trở về một phần hồn thực chất, chân tâm, trở lại. Lúc đó khi mà mình tập khi cảnh thả cơ. Trên cái đường lối nó sắc sở sợ mà mình thấy chứng minh được, rờ má được, thực hành được, cảm thức được. Còn cái kia cũng nói được, cũng thấy được mà nó chỉ ở bên ngoài thôi. Hỏi cho quy Phật, tôi quỳ đó, tôi quy Phật, tôi đi theo ông Phật. Mà ông Phật, ông Phật, không có hoạt động được. Sao tôi theo ông được? Thấy không? Mình phải hỏi ngược lại. Quy pháp và tương tụng kinh khấu khai trình ý tán được cả ngày cả mình. Quy tắc làm sao tôi thấy được. Tôi phải làm đúng luật thì tôi mới thấy tôi xuất ra tôi đi tận đây vào. Tôi nhập niết bàn là tôi làm cái gì tôi phải thấy thôi. Quy tắc là trở về căn bản nguyên linh của chúng tôi. Mới là đúng. Thì cái kia làm và hình thức hữu vi bên ngoài. Nhưng mà nó mất cái bên trong. Còn ở đây á, ngoài tâm đầy đủ, thức hành đầy đủ. Con người nó càng ngày càng quân bình thì nó càng
nhìn nhường cho người khác, tha thứ và thương yêu, nhịn nhục càng ngày càng gia tăng. Quỳ trước ông Phật mà không biết nhịn nhục là cô quỷ gì đâu, có phải đệ tử nhà Phật. Quỳ trước Đức Phật cũng phải biết nhịn nhục. Mà người ta ngồi thiền là ta biết nhịn nhục. Thì ta ở đâu? Ai không biết nhỉ? Ta đi theo đúng theo ý của Phật thì ta trở về đó, đưa gói của Phật. Vì Phật, vì Pháp, vì Tăng nó rất sống động, chứ không phải cái vụ mà làm sơn son thẹt hoàng màu vàng là chuyện bên ngoài mà không biết sửa bệnh tật. Kiếp về mình có mấy băng năm, mấy chục năm mà bên trong không sửa thì chừng nào mình hướng cái gì đi à? Chuyện bên ngoài là nó đây rồi, mắt già tóc bạc mắt lờ, đã là tóc bạc mắt lờ giờ muốn thấy hả? Rồi mình sắp cái hình này ta đẹp tới làm gì? Bây giờ làm sao mình nhắm mắt mà thấy được?
Thế đó, kiểu mà chân tâm, chân phật.
Số trí của hỏi toàn lại. Cái khuyết để mà một lương tâm cái tánh là làm sao?
Cái khuyết mà mình tâm mình mà nó phải ở chỗ ba giờ. Khi mình làm pháp luân ở dưới á, thì chỗ này mà nó thông á, là một cái khuyết. Và nó mở phía sau này là một cái khuyết. Và nó mở trên cái tích cũng một cái khuyết. Rồi nó mở ngang chỗ này, nọc chẩm cũng một cái khuyết. Mở.
Ba. Trung kinh. Mở đỏ. Mở đỏ.
Mở ngay chỗ này, mở này cũng một. Mở ngay trung kinh thế giới cũng một. Mở này hơn ra. Thành ra phải thực hành để tới đó mới hẳn. Nếu không thực hành, bây giờ tôi nói về lý luận, tôi chép ra rồi nói, tôi mở khuyết chỗ này. Chưa tới đó mà dám nói đó, là trật rồi. Từ cái tâm này tung ra thì mình cảm thấy có cái khuyết. Cái khuyết thế nào? Hồi trước miệng mình hay nói vậy. Mình có tội không chậm nhận tội. Rồi mình tự ái, mình léo mép, mình đủ chuyện. Bây giờ mình thấy, ôi sao mày sao á. Nó mở khuyết như là. Nó lên trên nó mới dồn. Kiến tánh là nó thấy cái sai lầm của mình. Sửa thì chắc có. Rồi đó nó mới chịu chấp nhận ngồi cái ghế chủ nhân ông. Nó mới kêu được căn ngọt trật. Chắc có. Mà sửa. Nhìn Phật để truyền bá. Đó là một cái khuyết. Cái đó là cái trách nhiệm của người tu quan trọng lắm. Phân hồn. Thì trở lại vị trí của chính mình. Truyền bá cho được căn ngọt trật. Phải thực hành đúng như chủ nhân ông đã được. Thì lúc đó ngồi đây mình niệm Phật, nhắm mắt niệm Nam Mô, mà ý mình chỉ nhớ cái tình trạng đó, điều trời và sáng lạnh trong sạch, và đi theo lệ thuộc. Rồi mình nghiêng cái ý nghiêng phía tay mặt là phía bên tay mặt, điều trời. Rồi mình thấy đây tư hải, bốn biển rõ ràng. Thanh đẹp. Ta đang ta ngồi em là ngắm của mặt. Cảm thấy sung sướng vô cùng mặt mạnh tư. Mở ngược tự mình mở ngược. Đó, mới là trở lại cái vị trí hồn và vía. Là chủ bản thể. Thì lúc đó cái giờ công phu không dám bỏ. Nếu bỏ là bùa. Bỏ là cái tánh ở trên bùa. Giận hờn vũ thiền. Rồi bây giờ mình cứ trở lại cái cảnh vui. Cái giờ công phu chú ý. 12 giờ khuya, 11 giờ khuya. Thì tự nhiên là tất cả nó dậy hết. Nó ngon. Cái hương đăng ở đây đó. Bực thì cái đèo mình lập ngay chỗ này. Bực sáng nè. Thì lúc đó mình ngồi tỉnh dậy. Một cách nghiêm chỉnh và mọi người ở dưới. Mình chú ý là nó phải ngồi yên. Thì bây giờ thì chúng là tự vật. Cho nên thấy cái hình ông Phật ngồi trên tòa sen, xung quanh đều là Phật tử, hình Phật. Thì mình tu ở đây cũng vậy. Anh ngồi nhắm mắt, anh thấy mặt nào nấy. Khi mà cái ý anh chuyển xuống dưới rồi là tất cả nó phải quỳ xuống, đảnh lễ mình như một vị Phật. Đó là mới xuống kiểm soát.
Nhưng mà muốn được ở trên xuống thì bây giờ bắt đầu phải khai mở. Phải khơi dê là phải đào đó là phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Làm pháp luân thường chuyển nhiều thì tâm đó nó mới mở.
Dạ thưa thầy, con có con mời. À, dạ thưa thầy, khi mà mình niệm Phật ấy, mà nếu mà tập niệm nổi lên đó thầy.
Thì
tập niệm Phật.
À, tập niệm nổi lên.
Tập niệm nổi lên. Thì mình có đàn áp nó, đè nó xuống bằng cái tiếng Nam Mô gì đó.
Không, mình phải làm chiêu minh đi. Chiêu minh cho nó giải. Nằm xuống để làm chiêu minh cho nó giải. Khi mà tập niệm nổi lên là tập tử của thần kinh nó đương rối loạn vì sự lo qua vì chuyện gì đó, mình nằm dài xuống làm chứng minh một cách thanh thản để anh thằng kia họ vô chuyển ra tư chi cho nó chạy đều rồi thở ra đem vô làm chứng minh ấy, 1-12 làm một chặp rồi không bớt tập gì ngủ một giấc dễ chịu
chứ không phải là nó nghĩ thì nghĩ mà mình niệm thì vẫn cứ niệm.
Niệm nhưng mà nó bởi vì cái phần nó nhiều trong lúc mình niệm Phật là nó phải gian, nhưng mà nó nhiều hơn mình thì mình mới vừa niệm Phật mà nghe chặt tạm niệm đó là nó nhiều hơn mình thì mình dùng pháp giải cái tạp niệm đó cho nó nghỉ, đó là ổn định cái thần kinh rồi nè, cho nó nghỉ một chút thành nó ngủ, kệ nó ngủ tính giấc vậy ngồi niệm lại nó có tạp niệm.
Dạ thưa thầy, rồi làm cách nào để mà mình kiểm soát cho mình thời đẹp để mà mình kiểm soát mình được mà không có bị cái đi lạc á trong cái...
Không đi lạc là bây giờ chỉ biết niệm Phật trước, pháp thì giữ, cái niệm Phật đó là xây dựng lại cái khối thần trực ban ngày á. Mình rảnh mình không có rước những cái chuyện tạp niệm, nhờ tạp niệm là do mình tạo thôi. Mà ban ngày mình sớm mơ dậy, mình làm gì mình cũng tưởng nhớ, niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật, niệm. Niệm thét rồi tập cho nó nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ khó hơn niệm. Lâu ngày rồi nhớ Nam Mô Di Đà Phật, như tôi vừa nói chuyện lên cho nãy giờ, nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Không có bỏ được.
Tại vì đó. Có một số tôi nghe nói là có khi mình tu rồi có mình có điểm rồi thì có gì không có tà. Nó xâm nhập á.
Thì bây giờ mình nắm cái nội bộ rồi làm sao nó xâm nhập. Nếu mà mình không biết cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật á, mình niệm ẩu niệm tả, nó có thể mượn, nó nhập. Còn ở đây mình niệm tới đâu, mình chứng tới đó. Nam là chỗ nào, Mô là chỗ nào, A là chỗ nào, Di là chỗ nào, Đà là chỗ nào, Phật chỗ nào, mình hiểu. Rồi khi mà nhẹ rồi, gom nguyên ý lên trên bộ đầu, tất cả thành trinh trở về với trật tự. Có trật tự nó xâm chiếm không được, mất trật tự nó xâm chiếm. À, trong nhà chỉ có trật tự, trong tâm chỉ có trật tự, đâu có ai mà phấn gì đấy. Trật tự tôi phải xét, cái gì tôi phải xét. Nó mất trật tự người ta mới phấn thôi. Thì cái niệm Phật và cái phương pháp này là lập lại trật tự. Sơ hồ, chiêu minh sáng trời. Khi mình niệm Phật không được, mình làm ban ngày cũng vậy. Ngày mình làm được sơ hồn chứ mình được 4 lần một ngày, mau tiến bộ.
Nếu như mình niệm Phật đi lên đó thầy, mình thấy nó rút, thì mình cứ giữ chuyện là...
Mình cứ thả lỏng cái đầu mình theo, mình đi lên. Cái đó là nhẹ.
Cho tới tiếng.
Cái đi lên, không sao đâu. Thả lỏng được là tiếng.